Cái nào để lát nữa tôi cầm được không hả? Cái này được hả?
Không có, cái này.
Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2006. Trong mùa ăn cư này chúng ta sinh hoạt lần này là lần thứ 3 phải không? Tôi nhắc liệt vị chư ni chúng là cái pháp ngũ uẩn ở trong đạo Phật là cái nền móng căn bản, là cái đối tượng tu hành của hàng thanh văn duyên giác bồ tát cho tới vô thượng bồ đề đều dựa trên cái căn bản là pháp ngũ uẩn. Do vậy cho nên tôi muốn rằng là lễ vị chư ni bữa nay là nắm cho vững về ngũ uẩn cho thật kỹ càng. Chứ cái pháp ngũ uẩn không có đơn giản tí nào đâu. Nó bao gồm toàn thể là vũ trụ quan và nhân sanh quan ở trong đó, chứ không có đơn giản. Cho nên là tôi nhắc lại đó, cái bài kinh mà Bát Đại Nhân Giác, cái đệ nhất giác ngộ đó, giác ngộ thế gian vô thường. Nếu mà mình không hiểu kỹ về ngũ uẩn, không tư duy quán chiếu, không thấy được cái tính ngũ uẩn vô ngã đó, thì thế gian vô thường mình không có cái cơ sở nào để mình biết rằng là thế gian vô thường. Mà mình biết thế gian vô thường là phải dựa trên cái cơ sở là ngũ uẩn vô ngã cái đã. Cho nên giáo lý ngũ uẩn là giáo lý là gốc của thanh văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa bồ tát. Quốc độ nguyên thí tứ đại khổ không, mình biết được quốc độ tạm bợ tứ đại khổ không cũng do thấy rõ được cái tính vô ngã của ngũ uẩn. Thấy được tính vô ngã của ngũ uẩn thì mới biết được là thế gian vô thường, cõi nước tạm bợ tứ đại khổ không. Tứ đại khổ không ngũ ấm là thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí là tại vì ngũ uẩn vô ngã. Sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, tất cả hiện tượng vạn pháp này sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, hư ngụy không bền chắc, cũng tại vì ngũ uẩn vô ngã. Do vậy cho nên ngũ uẩn là phải để ý học kỹ lắm mới được đó. Và tôi có thể nói thẳng rằng là nếu trong hàng ngũ đệ tử Phật Tăng Ni mà ngũ uẩn mà không nắm vững, mà không biết được rõ, không tư duy quán chiếu kỹ, thì coi như mình không có hiểu cái gì của đạo Phật. Mà muốn biết cái gì của đạo Phật, giáo lý sâu sắc cỡ nào để mà tu tập á, thì trước nhất là phải nắm ngũ uẩn. Bằng cớ như tôi vừa nói, biết thế gian vô thường, biết quốc độ tạm bợ, biết tứ đại khổ không, biết vạn pháp sinh diệt biến dị, mong manh vô chủ là do biết ngũ uẩn rồi. Cho nên không biết ngũ uẩn là không biết được những cái kia. Rồi một cái bằng chứng nữa tôi nêu ra cho chư liệt vị trên đây thấy là chuyển pháp luân lần đầu tiên Đức Phật khi thành đạo rồi, mà cái thời pháp đầu tiên chuyển pháp luân đó là dạy về giáo lý tứ đế. Mà giáo lý tứ đế thì trong 37 cái phần trợ đạo đó, tức là cái pháp tu để mà thành được cái quả a la hớn, chứng được cái niết bàn của a la hớn đó, là do bốn cái pháp tu ban đầu của 37 nhóm, của 37 phần. Đó là cái nhóm tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là pháp tu căn bản mà dựa trên cái cơ sở là giáo lý ngũ uẩn đó. Tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, tức là sắc quẩn đó. Phải quán cái thân này là bất tịnh, mà thân này tức là phần sắc, sắc quẩn ở trong năm quẩn. Quán thọ thì khổ, thọ tưởng hành. Phải quán thọ thì khổ là thọ, thọ quẩn ở trong trong năm quẩn. Quán tâm vô thường, tâm là tâm pháp, là bát thức tâm luôn đó. Quán pháp vô ngã là quán toàn bộ từ sắc thọ tưởng hành thức cộng lại thành ra một pháp, là cái con người ngũ quẩn này vô ngã. Và nếu mà suy diễn lớn ra đó là vũ trụ sơn hà đều nằm trong ngũ quẩn. Do vậy cho nên là vũ trụ sơn hà cũng đều vô ngã. Thế là quán thân bất tịnh, quán thọ thị tổ khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Tứ niệm xứ quán là dựa trên cái ngũ quẩn đó. Cho nên ngũ quẩn quan trọng lắm. Bữa hổm là tôi giới thiệu được là sắc quẩn rồi với thức quẩn rồi. Bây giờ bữa nay tôi nói tiếp. Nói tiếp bổ sung vô cái thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn thì nó đầy đủ cái ngũ quẩn. Và tôi hy vọng rằng là các vị phải thuộc tân mùa hạ này thì các vị nghe rồi là phải thuộc kỹ, không một người nào mà không nói được. Nghĩa là nếu mình biết thật là phải vậy đó, không người nào là không thuộc kỹ và không người nào không nói được về ngũ quẩn. Bởi vì ngũ quẩn là vũ trụ quan, nhân sinh quan, nó nằm ở trong ngũ quẩn. Chỉ bấm lưng đầu tiên mà cái lần đầu tiên mà thành tựu được cái tam bảo đầu tiên đó là Phật cũng là nói ngũ quẩn tứ niệm xứ quán dạy cho các hàng tỳ kheo chứng quả lớn là cũng dựa trên cái cơ sở ngũ quẩn mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập. Cho nên là phải học kỹ thôi. Bây giờ tôi có những vị mà thâu băng á, người ta không muốn tôi vẽ trên bảng. Nhưng mà tôi vẽ trên bảng, tôi viết trên bảng thì tôi cũng chẳng biết là các vị có đủ thời gian để mà ghi hay không. Còn nếu không thì thôi tôi nói thuộc lòng vậy đó, rồi tôi chỉ kinh cho mà nghiên cứu cho rồi đi. Khỏi viết bảng. Cho viết bảng nó có cái hay của viết bảng. Mà tôi thích viết bảng hơn. Bây giờ tôi viết bảng nè nha. Bởi vì cái bảng ở đây đẹp quá đi. Bữa hổm tôi về tôi nói đó thì có cái vị nào đó cho tôi cái công ty mình làm bản đó, cho tôi cái địa chỉ đó, sau này cái trường mới của tôi đó tôi sẽ đặt cái công ty đó làm cái bản, nghĩa là sẽ chiến đấu với cái bản này là bản chiến đấu á, viết thiệt là ngon lành.
Mà tôi mong rằng là đại chúng có thể làm
chỉ xuất, tức là phần vật chất.
Nói về cái thân của ta đây là chỉ xuất, tức là phần vật chất.
Chỉ thức
là phần tinh thần ở trong người của ta.
Rồi chỉ xuất nói một nghĩa thứ hai, chỉ xuất là tức là phần thuộc cho phần cái gì, thuộc cho phần thân của chúng ta. Còn cái thức á là những cái nó thuộc về cái phần tâm của chúng ta. Đó là nói về con người. Sắc là vật chất, là thân. Mà thức á thuộc về tinh thần, về tâm. Còn nói rộng ra đấy là sắc này nè, cái sắc này nè, toàn thể vũ trụ. Cái gì mà thuộc về vật chất đều nằm ở trong cái chữ sắc này. Chữ sắc là vật chất. Cái gì thuộc về vật chất đều nằm ở trong cái này. Là mình phải ngồi thiền, mình học rồi mình phải thiền định, mình phải đi coi có kinh nói vậy mà có trúng hay không. Nói không trúng có quyền bác bỏ mà không hề có tội lỗi. Thế là nội sắc đó này là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Cái này tôi nói mà không rồi. Cái đó là vật chất, đúng không? Đúng là cái gì đó. Còn ngoại thức ở trong vũ trụ này, cái gì thuộc về vật chất là nó nằm ở trong, nó nằm ở trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, bằng sáu món.
Không có cái nào ngoài cái đó mà gọi là thuộc về vật chất được. Nó cho nên là ngũ uẩn nó quan trọng vậy. Nó cứ gồm có hậu sắc và mặt sắc, nó gồm có cả cái phần thân của chúng ta, mà là hoàn thành những cái gì thuộc về vật chất trong vũ trụ là nó nằm ở trong ngoại sắc. Thế thì nội sắc nó có nội sắc và ngoại sắc. Nhưng mà nếu như mà mình học rằng là Bồ Tát Hành Tâm Tác Giả Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì đúng vậy. Bồ Tát tư duy tu tập dùng trí Tác Giả Ba La Mật của mình mà soi rọi thấy ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn rất rộng không có gì. Vậy thì ngũ uẩn không có gì đồng nghĩa với sắc uẩn không có gì. Ngũ uẩn giai không thì sắc uẩn tức là sắc uẩn không có gì là sống rỗng là sắc uẩn giai không. Mà sắc uẩn không có nghĩa là nội sắc không và ngoại sắc cũng giai không. Nó sống rỗng, nó mục nát, nó rất là tạm bợ, nó rất là mong manh, nó rất là mục vỡ, có gì cả. Nhưng nó chắc tại sao Indonesia, Ấn Độ, tức là thành tâm đất rồi chết bao nhiêu triệu người. Điều đó chứng tỏ mình hiện đại, vật chất hiện đại không có bền chắc gì hết. Hiện giờ muốn lửa Indonesia bùng lên ở những cái tin muốn lửa bùng lên rồi giờ bão có ra đi về nhà dài một ngày một lửa chết đi. Điều đó chứng tỏ sắc cũng mong manh tạm bợ. Thế gian vô cùng có sức tạm bợ, tất cả cũng không tái gì cũng vẫn vô hạn. Sinh diệt thay đổi thư nguyện không có tự chủ là tại vì ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm vô ngã nó có tiểu ngũ ấm là thân con người vô ngã, đại ngũ ấm là vũ trụ vạn hữu đều vô ngã. Rồi ngũ ấm vô ngã đồng nghĩa với thức ấm vô ngã. Đây tức là mình nói cái phần vật chất vô ngã rồi, bây giờ nói cái tinh thần vô ngã. Phần tinh thần này nó gồm có một nhãn thức, hai nhĩ thức, ba thiện thức, bốn thân thức, năm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, sáu ý thức, bảy mạt na thức, tám a la da thức. Thế thì là thức đó thì gồm cộng nó lại không phải là có tám thức thôi. Thế thì trong con người của chúng ta có tám thức. Vậy thì thức nào là trường tồn, là vĩnh cửu, là bất biến, là tự nó sinh ra nó? Không có. Không có cái thức nào mà tự nó trường tồn, tự nó vĩnh cửu, tự nó bất biến và tự nó sinh ra nó. Tìm trong con người chúng ta không có thức nào ở đâu trong toàn thân.
Do vậy cho nên bây giờ tức quẩn á, tôi ngu quẩn á, đúng là ngu ngã thôi. Ngã tức vô ngã, nghĩ tức cũng vô ngã. Chứ nếu mà nó có ngã rồi tự nó sinh ra nó rồi. Rồi mình nghe một cái gì cái mình nghe hoài có cái đó, nó giữ cố định nó là thôi mình thành điên khùng rồi. Mà nó tám thức đều là vô ngã, chúng ta thì gọi là ngũ ấm vô ngã, nghĩa là tám thức đều vô ngã. Tám thức không có tự, tự nó không có cái bản chất, nó là cái gì để nó sinh ra, cái hiểu biết cho mình gì đâu. Mà tám thức đều là vô ngã, ngũ ấm vô ngã mà. Thế thì tám thức là phải thuộc thôi. Nhã thức, nhị thức, tỷ thức, trực thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Rồi thế thì ở đây mới có hai thức à, mới có hai ấm à. Bây giờ chúng ta bổ sung vô đây nè, giờ tới thọ nè, sắc thọ nè, tưởng nè, hai cái món này, hai cái món này ta gọi nó là, ta gọi nó là tâm sở hữu, ta gọi nó là tâm sở hữu pháp, tâm sở hữu pháp, nó là cái pháp sở hữu của tâm, nó là cái sở hữu của tâm, hàng ý tâm, bởi chỉ tâm tương ức hệ thuộc đến tâm, nó do tâm mà nó sinh khởi, nó tương ứng với tâm, tâm muốn cái gì thì nó tùy thuận theo, gọi là tương ức với tâm, và nó hệ thuộc, trên thể lệ thuộc với tâm, cho nên gọi đó là tâm sở hữu pháp, nó là pháp sở hữu của tâm. Mà cái tâm này tức là tâm luôn, bát thức này, thức thì là tâm, thức này gọi là bát thức tâm, tâm luôn. Cái thức quẩn đó là thuộc về tâm luôn, cái thức quẩn bây giờ có tám thức gọi là bát thức tâm luôn. Vương là lý như ông vua vậy đó, nó là chủ động, chủ trì, chủ thể, giống như trong một triều đình vậy đó, quyền hành mệnh lệnh sanh hay tử đều là do vua quyết định, mệnh dẫn của người đó. Vì vậy mà trong triều đình thì ông vua là quyết định mọi việc, thành ra tám thức gọi là bát thức tâm vương, nó thuộc về tâm nhưng mà nó là phần chủ động. Cho nên nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức gọi là bát thức tâm vô. Còn thọ là thở, ta gọi là tâm sở hữu. Nó là tùy thuộc, nó là nô lệ, nó là quan ở trong triều đình so với đối với ông vua. Do tâm mà khởi gọi là hàng y tâm khởi, giữ tâm tương ứng, hệ thuộc tự tâm. Cho nên gọi đây là tâm vô, cho nên gọi đây là tâm sở, nó hệ thuộc, tùy thuộc với tâm vô. Thế thì họ thở và hành nè, gọi là tâm sở hữu pháp nè, là tâm sở hữu pháp ha. Tức là có là nhiều giống lắm, tâm sở hữu đó, chứ họ thở là diễn dịch ra, nó thành ra là gồm có các giống sau đây. Một là biến hành, có năm, đây là người gọi là con sở này nè nha. Họ là tưởng ta diễn dịch ra, nó rộng ra thì nó có cái loại gọi là biến hành ha, tôi biết bắt về đàn đại để là biến hành nè, nó có năm món, đó là xúc, tác ý, họ, tưởng, tư. Đây cho nên ngũ quẩn mình học vậy đó, học thật đó, thấy tuyệt vời. Không học như vậy là mình không có nhận kiến thức được. Hai, cái thứ hai là biệt cảnh ha. Bây giờ tôi biệt cảnh về đây cũng có năm, nhóm biệt cảnh có năm, đó là dục, thánh giải, niệm, định, tuệ, thế là mười món rồi đó. Cái thứ ba thiện, thiện có 11, tất cả những cái gì mà mình làm mà gọi là thiện nó không ngoài 11 cái từ này mà nó ra thiện bao giờ. Mà nó là thiện thì nó phải nằm trong 11 món này. Nó lúc đó nó hay vậy đó, là tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si. Tính tàu quý cho sân cho si kinh an bất phóng dật hành xả và bất hại. 11 món đó phải gọi là 11 món thiện. Chúng ta làm cái gì mà gọi là thiện đều nằm trong 11 món đó. Ngoài 11 món đó ra là không gọi được gọi là thiện bao giờ. Tính tàu quý chúng ta mua sân cho si kinh an bất phóng dật hành xả để bất hại. 11 món thiện. Cái nhóm thứ tư là phiền não. Căn não là não, căn bản phiền não gồm có 6 căn bản phiền não. Căn bản phiền não là cái loại hành y tâm khởi giữ tâm tương ứng hệ phục tư tâm. Thứ này là độc nhất, gọi đó là căn bản phiền não. Cái độc nhất đó là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Cái nó của tâm mình đó. Tâm sở hữu mắt nó thuộc về tâm. Tâm sở hữu mắt nó là cái sở hữu của tâm vương, mà của bản thân con người của mình ai cũng đều có vậy. Bởi vì thân mình là thân vương quấn thì nó là cái sở hữu của tâm vương, thì đương nhiên là nó là thuộc về của mình này. Do vậy cho nên nếu mình không khéo, mình không ngự trị được nó thì nó làm cho mình nghĩa là có thể là tham sân si mạn nghi ác kiến đều trong cuộc sống là mình đau khổ dài đúng không? Còn nếu mà mình tư duy quán chiếu, mình quán chiếu được ngũ uẩn giai không thì mình tiêu diệt được nó, cho nên mình không còn đau khổ nữa. Thế thì cái nhóm thứ tư là căn bản phiền não. Rồi cái nhóm thứ năm, nhóm thứ năm là tùy là y mạc phiền não. Y mạc phiền não có 20. Y mạc phiền não là phiền não nhất nhất. Còn cái nhóm thứ năm là căn bản phiền não là cây, thân cây nhất to. Phiền não giống như là phiền não gốc cây, rễ cây, thân cây nhất to gọi là căn bản phiền não. Còn phiền não mà như là nhấn nhấp trời tôm gọi là chi mã phiền não. Thì nó gồm có 20 món. 20 món là hẳn, hẳn, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉn, hại, chi, vô tàm, vô quý, điều tử, thu tâm, bất tín, giải đải, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Đây, thế thì cộng chung tất cả cái này lại là nó thành ra 51 món. 51 món gọi là tâm sở hữu thất. Đó, của tâm ta đấy. Của thọ tưởng cộng nhiễm 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 đại ra ra nó thành ra 51 món gọi là tâm sở hữu pháp. Chứ mà nó thọ tưởng vậy đó ngu uẩn gia công. Họ ngu uẩn gia công là gì? Ngu uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, không phải nói cỡ vậy thôi. Rồi bây giờ tới thọ tưởng nè, tưởng uẩn nè, bây giờ tới hành quẩn nè. Hành quẩn là cái loại này, gọi là cái loại tâm bất tương ưng. Cái loại này gọi là loại tâm bất tương ưng, tâm bất tương ưng. Đây, cái loại này nó không tương ứng với tâm, nó không tùy thuộc với tâm, nó không hệ thuộc với tâm, không tương ứng với tâm. Cái loại này gọi là cái loại pháp cái bằng danh ngôn giả lập, do tâm vương, tâm sở và sắc thái. Do tâm vương là thức quẩn, do tâm sở
là thọ hưởng, dàn sắc pháp là sắc quẩn.
Do ba cái món tâm, ba cái thứ pháp đó mình giả lập ra cái loại gọi là bất tâm bất tư tính,
gồm có đắc mạng căn, chú trọng hận, vị trí tánh, vô tưởng định, diệt tưởng định, vô tưởng báo, thân thân cú thân chân thân sanh trụ lão vô thường lưu chuyển định dị tương ưng thế tóc xứ đệ thần phương số hòa hợp bất hòa hợp, cộng lại là 24 món. 24 món gọi là tâm bất tương ức.
Thế thì trong ngày này gồm này là món nè, như vậy là đã giờ tập cái gì? Một là tâm về tâm pháp nè, tâm pháp nè, tám nè, tâm pháp là cái gì? Tức là thức quẩn nè, thức quẩn gọi là tâm pháp, có tám.
Rồi thọ tưởng là từ là tâm sở hữu pháp nè, đây gọi là tâm sở hữu pháp ha. Có nhiều, có 51 rồi, tâm sở hữu pháp có 51, chia thành 5 nhóm, tiến hành việc cảnh thiện căn bản mình đã thì mình đã à, thì rồi thì nó còn cái nữa, cái nhóm bất định đó, nhóm bất định có 4 nữa, có nhóm bất định đó, nhóm bất định đó nó mới ra 51. Tâm sở hữu pháp rồi có 6 nhóm, tiến hành việc cảnh thiện các pháp tiền não, khi mà tiền não được bất định rồi có 51 món của ta này, trong tâm ta không này, rồi tâm sở hữu pháp đó là pháp sở hữu của tâm ta, mà tâm ta tức là gì? Tâm ta tức là thức ấm, thức ấm là tâm ta, bởi vì trong thức ấm đó là gì? Thức ấm là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thức sinh thức, ý thức, mạng na thức, a la gia thức, thế thì cái đó là của ta, tâm vương của ta. Còn thọ tưởng này là tâm sở hữu pháp của ta, rồi có pháp giáp đó, rồi tâm bất tư tính này cũng của ta, danh ngôn giả lập mà ta sống với nó hàng ngày, sống với nó hàng ngày, đắc mà căn chúng độc hận như sân sống, ví dụ chỉ đắc là được, được là cái gì đây? Tôi được cái đồng hồ, cái đồng hồ này ai đây? Bà con hay là các vị như trưởng gì mới cho tôi cái đồng hồ này này, tôi được cái đồng hồ này, chỉ đắc là được, tôi được cái đồng hồ à, hôm nay tôi đi giảng về tôi được cái đồng hồ này, là các vị như trưởng dùng cho tôi được cái đồng hồ này, như vậy thì cái đồng hồ này là một việc rất là sáng tạo. Rồi cái nhãn thức của tôi, tâm tôi và cùng với tâm của các vị sư ni đồng với nhau nhận biết rằng cái này là cái đồng hồ đem tặng cho tôi, cùng nhau nhận biết là cái đồng hồ này để dành cho giờ tâm vương của các vị nhận biết là đồng hồ đem nó tặng tôi, thế là trong cái đồng hồ nó có tâm pháp, nó có sự nhận biết của hai bên, của người cho và người nhận, biết rằng người cho cũng như người nhận biết rằng đây là cái đồng hồ, mà cái đồng hồ là pháp pháp mà người cho người và người nhận để đem về công dụng coi cái coi giờ để làm việc, thế thì cái đồng hồ là pháp pháp mà cái tâm của người cho và người nhận rằng cho cái đồng hồ và nhận cái đồng hồ, thì đó là còn món thứ hai, đó là tâm pháp. Từ cái sắc pháp và tâm pháp đó mà tôi được cái đồng hồ, thế thì cái từ được đó là một cái thứ danh ngôn giả lập dựa trên vật chất và dựa trên tinh thần, dựa trên tâm pháp và sắc pháp mà giả lập ra một cái danh ngôn rồi là tôi được. Vậy thì cái từ được đó nó không phải là vật chất mà nó cũng không phải là tinh thần, dựa trên vật chất và tinh thần hợp lại để cho mình nhận biết đây là cái đồng hồ để tặng cho tôi được cái này, cái này là phật thiền, cho nên thiền đã lắm, các vị bồ tát trong phật thiền đã cho còn vô số thiền định, vô số tam muội, chứ không phải một hạnh thức thiền định tam muội đâu, do số tiền này.
Rồi khi mà ta được cái đồng hồ này, ta gọi là dân ngôn giả này.
Chứ không có cái gì gọi là được. Nhưng mà bây giờ tại vì các vị cho tôi là tôi nhận cái này. Tôi nhận cái này thì gọi là tôi được cái đồng hồ. Tôi đem về tôi làm của tôi. Từ cái chỗ chấp tất như vậy, dựa trên dân ngôn giả lập như vậy. Cái bình hoa này như vậy. Bình hoa này nó gọi là đẹp. Cái bình hoa này gọi là bình hoa đẹp. Cái đẹp là một cái loại dân ngôn giả. Đây là vật chất tự nó như vậy, không có cái từ đẹp gì đâu hết. Rồi do cái nhận thức của mình đồng ý với nhau, do nhận thức của mình, nhận thức tâm quân của mình, nhưng cái này mình gọi là đừng qua đẹp. Rồi mình tặng nhau, mình cho nhau và buông máy nha. Do vậy thì do tâm quân và tâm sở hữu ha. Rồi xuất phát ba cái người cá nhà mà thành đã bình qua đẹp rồi cho nhau ăn nhau gì đó, rồi tôi nước cái bình qua thì đó là cái loại gọi là chân ngôn giả lập. Cái loại mà tâm bất tương ứng này là cái loại chân ngôn giả lập. Chúng ta sống trong chân ngôn giả lập trong cõi đời này không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên khi mà tôi học mà nó đi sâu vào cái này rồi đó, tôi thấy cái cuộc sống của người thường đó, người ta làm tôi cười ra. Cười đó không còn gì để nói, hoàn toàn là tự mình gây ra cái nguyên nhân đau khổ cho mình. Trong đó có cả những cái nghi lễ lặt vặt không đáng, nghi lễ không đáng làm khó khăn, không đáng làm tinh động, mà làm những cái nhỏ nhặt đó. Mà khi mà ta học cái ngũ uẩn này cho kỹ đủ 95 hết này, trong này cộng lại nó phải cái này 51 rồi, cái này 24 nữa, cái tấm bức tường này 24 nữa nè, rồi 8 51 54 lại như rồi 12 nữa 82 và 10 14 15 5 6 7 rồi bao nhiêu 5 7 đâu khác hả hả cái mẫu đó hả cái mẫu là 95 hả? Cộng lại cái bốn bốn này là 95 hả? Vậy thì vô hết lại cái này, tôi gọi đây là 95 95 ha hữu vi này. Cho nên hữu vi nghe nói được nhiều vậy mà học ngũ uẩn xong rồi ta cộng lại ta mình rác kể lời tất cả các pháp hữu vi, nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyết mà ảnh đi lộ được như niệm ân tác như quán. Người đạo sĩ phải quán các pháp hữu vi như mộng, như quyết, như bào, như ảnh, như lộ, như điện chất, phải tư duy quán chiếu như thế. Thế thì hữu vi pháp là gì? Hữu vi pháp cái thành trọn ở trong sắc quẩn thọ quẩn tượng quẩn hành quẩn thức. Do vậy cho nên là cái pháp vô quẩn làm cái đối tượng mà để tư duy, mà thiền định, mà tu tập, mà để mà biến ly á, là coi như chúng ta phải có thể xa lìa tất cả các pháp vô vi nằm trong vô quẩn cái mà có gì nghiêm lắm. Cái đó này là tôi được bổ sung đó. Còn nếu mà các gì mà chưa thuộc phải không thì thôi mua cái cuốn là cuốn gì thích hợp, có gì thích hợp như thích hợp của tôi sản đó. Giờ tôi cũng được bao nhiêu, không có bao nhiêu hết á. Thì coi ai nói vậy, nói em, cái này tao mua, tao cút, tao mua. Rồi tôi nói như vậy, phải là tôi quảng cáo tôi bán đâu. Nhưng mà phải có để mà học thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn nghe cái. Cái mà tôi nghĩ nãy giờ. Mà tôi nghĩ rằng là các vị đi hạ kỳ này là về phải thuộc cái đó thôi.
ai cũng phải thuộc, và không phải thuộc để chơi, mà là phải quán, phải chiếu kiếm ngũ uẩn giải, giải không cơ, phải soi rõ cho thấy được cái tính sắc ấm vô ngã. Vì sao nó vô ngã? Là vì nhãn căn, nhãn căn thủy căn thì căn sinh căn ý căn, nó có cái gì là cái tự thể của nó để nó sinh ra nó, nó trường tồn, nó vĩnh cửu, nó bất biến bất hoại đâu. Nếu nó có ngã, tại sao bây giờ tôi phải xài cái lúc nhãn căn của tôi, nhãn thức của tôi, nếu nó có ngã thì nó tự tôi phải sáng hoài, chứ sao giờ tôi xài cái lúc? Tại sao các vị 40 trở lên đều phải mang kiếp? Là tại vì nhãn căn vô ngã, nhãn thức vô ngã. Rồi có người lại đi cái lưng còn nhỏ thì mình làm thức 65, mà khi mình già rồi mình lớn lên rồi còn có thức 60, thức 58 à, tự nó thấp. Hôm qua tôi đi thăm mấy người bà con quen với tôi á, tình cờ tôi đi thăm tôi thấy người nào cũng mất xuống cỡ tấc rưỡi hai tấc. Tôi nói ủa sao bên đây chị luôn, ủa sao con cháu này nhỏ này nay có thấp không? Nó nói dạ con thấp hơn tấc rưỡi. Người kia nói dạ con thấp hơn tấc. Là tại vì á, bác sĩ họ gọi là loãng xương. Loãng xương mà xương mà nó loãng đó, tức là nó sụn xuống, nó lùn xuống. Có người lùn xuống tấc, người lùn xuống tấc rưỡi, người rốt vậy đó. Còn mấy cái cụ mà đi mà cái lưng còn đó là chính ông bác sĩ đây, ở đây có bác sĩ đi theo nè. Cái đó gọi là loãng xương, nó không đứng thẳng nổi nữa mà nó lún, mình nói là già, cái nó lùn như vậy là chứng tỏ là sắc quẩn vô ngã. Con mắt lờ chứng tỏ là thức quẩn vô ngã. Rồi tất cả trong đó đều là vô ngã hết, cho nên là tu hành ta thấy cái bằng ngũ quẩn giai, giai không có nghĩa là nó trống rỗng. Vì trống rỗng cho nên nó không có cái tự chủ, nó không có cái độc lập, cái tự chủ tự tại bất biến thường nhất, không có, mà là tất cả từ vũ trụ cho tới con người vật đổi sao dời, non mòn biển cạn. Còn con người thì sinh già bệnh chết. Điều đó nói lên cái từ vô ngã của ngũ uẩn đó. Vũ trụ vô ngã là đại ngũ uẩn vô ngã, mà thân con người ngũ uẩn này vô ngã là tiểu ngũ uẩn vô ngã. Do vậy mà Phật dạy tôi quán thân bất bệnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, tức là quán ngũ uẩn vô ngã. Đại ngũ uẩn là vũ trụ vô ngã, tiểu ngũ uẩn là thân con người này vô ngã. Để chi? Để mình ly tiền tài, ly sắc dục, ly danh vọng, ly địa vị, ly ca nhạc đờn ca hát sướng, ly những cái tầm thường của thế gian, ly cả đô la, có thì xài chơi vậy, chứ còn không ham nó. Ham nó thì giống như là Bùi Tiến Dũng, như là Nguyễn Việt Tiến, là giống như là Đào Đình Bình rồi đó, nó rất rối vô cùng. Kẻ thì mất chức, người không mất chức thì là bị ở tù. Mà ở tù mà nếu mà tệ lắm là nó đi tới cái chỗ tử hình này, như những người đã bị tử hình là tại vì đô la, là tại vì tiền tài, tại vì sắc dục, tại vì danh vọng đó, tại vì bản ngã. Mà mình chiều chuộng cái bản ngã rồi mình làm sai quấy gì, tù. Mà tệ nhất là tử hình, đều là do cái bản ngã mà ra, đều là do không thấy được cái tánh vô ngã, ngũ uẩn vô ngã mà ra. Cho nên tu tập mà thấy được cái tính vô ngã của ngũ uẩn á là ta khỏe lắm, ta khỏe lắm, ta không có lo gì nhiều hết á. Tu hành vậy là được rồi, ở chung vậy càng hay. Nhưng mà đều ở chung mà là phải học cơ, phải cùng nhau có học cơ, chứ ở chung với những người mà học ít quá đó, không học đó, nói họ không nghe, nói đạo lý họ không nghe. Thành ra rầy, chẳng lẽ mỗi lần rầy là mỗi lần mời công an tòa án rồi xử sao? Còn nói đạo lý họ không nghe. Do vậy cho nên ở chung tu là tốt, nhưng mà phải cùng có học. Thân hòa đồng tụ là tốt, nhưng mà phải là có học. Khẩu hòa vô tránh, khẩu hòa vô tránh, miệng mà không tránh cãi là tại vì người đó có học, có học Phật. Ý hòa đồng diệt là tại vì người đó có cùng học một môn, học một môn tu hành, học cùng học giáo lý của Phật, cho nên mình nói ra người ta mới nghe. Chứ mà không mình nói mình nói tám nha. Mình dạy giáo lý đó rằng là lục giết bất chức hương, hoa măng bất hương đồ thân, là thất giết bất ca võ sứ kỷ bất giả quan tính. Phật dạy là người tu hành không có nên là coi ca múa hát sướng nhạc tân nhạc cổ và không được cúi đi xem nghe. Mình nói họ không biết, không biết là sao ở trong được, tối ngày cứ nghe ra vô không à, cứ nghe anh ơi biết mà không có thiền thì biển chỉ còn bạc đầu thôi. Thiền mà không có biển thì thiền không biết đi đâu về đâu. Thế nghe ra nghĩ vậy đó. Em đây là thuyền, còn anh là biển, biển là anh, thuyền là em. Em mà anh mà không có em thì em anh cũng là đi lạng quạng bậy bạ. Lân nhân vậy đó. Nói họ nghe. À, do vậy cho nên là thân hòa đồng trụ là quý, khẩu hòa vô tánh, lời hòa đồng quân, ý hòa đồng diệt, vân vân. Sống lục hòa tu rất tốt, nhưng mà phải cùng học một hệ tư tưởng giáo lý của Phật cùng tu thì rất là tốt. Nói mới nghe, còn mà không nói không nghe. Họ nói nhạc hay quá mà nghe đâu có tội lỗi gì, họ nói đâu có tội lỗi gì, thế thì dạy không được. Cho nên là mình phải học cho cùng nhau, mọi người đều thấy ngũ uẩn là vô ngã, sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, thức vô ngã, ngũ ấm vô ngã, rồi cái ở chung nhau tu tập tốt lắm, tất cả cùng ly. Ly với cái gì thuộc về trần gian, thuộc về dục lạc ở cõi đời này, do đó mà nó sinh ra cái hỷ lạc. Và những người tu hành ở chung nhau có cái vui mà người thế gian không có được, thì gọi là ly mà sinh hỷ lạc. Rồi do tu tập ngũ uẩn vô ngã, sống trong cái thiền định thấy rõ rằng là ngũ uẩn vô ngã, từ đó nó sinh ra cái hỷ lạc, gọi là định sinh hỷ lạc. Cho nên là có học là tu nó tốt lắm. Còn ở chung những người mà không có học, họ không phục tùng chánh pháp, thì ở chung nhau cực khổ vô cùng, ở với họ như là ở với địa ngục, với ngạ quỷ, súc sanh vậy đó. Cho nên là phải giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, ở chung nhau tu tốt lắm. Thôi hết giờ rồi, ngày cái đây về.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện thật đạo.